Một buổi sáng mùa hè năm 2008 ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Tổng đài cảnh sát nhận được một cuộc gọi khẩn. Đầu dây bên kia không phải tiếng gào khóc mà là giọng nói run rẩy của một nhân viên kế toán. Ông nói rằng tài khoản công ty vừa bốc hơi 90 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 288 tỷ đồng. Số tiền ấy đã được chuyển vào một quỹ đầu tư tư nhân. Hợp đồng đã ký, con dấu đã đóng, thời hạn hoàn trả đã qua, nhưng tiền thì không quay về. Người giám đốc họ Tả, một doanh nhân có tiếng tại Thâm Quyến, vẫn tin rằng đó chỉ là trục trặc kỹ thuật. Nhưng nhân viên kế toán thì không. Ông ta nhìn thấy những điều bất thường và ông ta quyết định gọi cảnh sát. Chỉ vài giờ sau, lực lượng chức năng có mặt tại văn phòng quỹ đầu tư. Khi cửa bị phá mở, bên trong là một khung cảnh tan hoang. Bàn ghế xô lệch, hồ sơ rơi vãi, hợp đồng bị xé vụn. Máy tính vẫn mở, màn hình còn sáng, nhưng không một bóng người. Thông tin tố cáo ở Thâm Quyến đã mở ra một trong những vụ án lừa đảo độc đáo nhất trong lịch sử Trung Quốc. Không chỉ vì số tiền khủng 360 triệu nhân dân tệ, khoảng 1.260 tỷ đồng, mà còn vì nạn nhân là các doanh nhân, chủ tịch tập đoàn, đại gia bất động sản, thậm chí cả những người điều hành đế chế tài chính khổng lồ ở thời điểm đó. Ai là người đã cao tay cuỗm đi số tài sản trong tay các vị được cho là cáo già tài chính? Và mánh khóe là gì? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Trước khi kịp xác định nghi phạm là ai, đội điều tra đã nhìn thấy quy mô của vụ việc qua chính những thứ còn sót lại trong căn phòng trống. Danh sách khách hàng không chỉ dày mà còn nặng. Những cái tên trải dài từ Thâm Quyến, Hắc Long Giang, Đài Loan đến Hồng Kông. Số tiền ghi chú bên cạnh mỗi hồ sơ không phải vài trăm nghìn mà là hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu nhân dân tệ. Ở Hồng Kông, cảnh sát xác nhận thêm một vụ mất lô kim cương trị giá gần 1 triệu đô la Mỹ. Tại Thâm Quyến, một nhà đầu tư trẻ mất 14 triệu nhân dân tệ vì tin vào mức lợi nhuận 10% mỗi tháng. Tại hiện trường, kế bên đống giấy tờ rách nát, một chi tiết khác khiến tổ điều tra phải khựng lại. Dưới sàn nhà là 5 con dấu tròn, mỗi con mang tên một công ty khác nhau. Và ngay cạnh đó là một sấp chứng minh thư. Điều bất thường không nằm ở số lượng, mà nằm ở khuôn mặt. Mỗi chứng minh thư mang một cái tên phụ nữ khác nhau, nhưng trên ảnh tất cả là cùng một người. Tổ điều tra nhận ra họ đang đối diện với một kẻ không chỉ lừa tiền mà còn biết cách phân thân, tạo nhiều lớp vỏ để che giấu tung tích. Để xác minh, họ mang 5 chứng minh thư đi đối chiếu với hệ thống hộ tịch. Kết quả gây sốc, cả 5 cái tên đều tồn tại hợp pháp trong hệ thống đăng ký cư trú. Giữa lúc đó, một nhân chứng quan trọng xuất hiện, một nhân viên cũ của công ty đầu tư. Anh ta kể rằng mình cũng không hề biết danh tính của cặp đôi lãnh đạo, bởi nữ giám đốc thường xuyên đổi tên khi giao dịch. Khi thì tự giới thiệu là Giang Lâm Ý, đại diện Quỹ Đức, khi lại xưng là Hoàng Tiểu Thư, chuyên làm việc với Hồng Kông. Tuy nhiên, anh ta cung cấp chi tiết then chốt. Sau gáy cô ta có một vết bớt nhỏ hình trăng khuyết. Tổ chuyên án ra soát cơ sở dữ liệu truy nã toàn quốc và họ tìm thấy hồ sơ từ năm 2005 tại Thượng Hải. Một cái tên hiện lên, Trịnh Lợi. Sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Luật Hoa Đông, thông thạo tiếng Trung và tiếng Anh. Ảnh truy nã trùng khớp với ảnh trên các chứng minh thư. Cuộc điều tra bước sang giai đoạn mới, lần theo quá khứ của Trịnh Lợi. Sinh ra trong gia đình khá giả ở Thượng Hải, cha là quản lý cấp trung trong ngành thép, mẹ là nhân viên nhà nước. Trịnh Lợi được đánh giá thông minh và tham vọng từ nhỏ. Cô học luật, sau đó làm tại bộ phận ngoại hối của một ngân hàng lớn. Sau 2 năm, cô chuyển sang quản lý chi nhánh cho một công ty Hồng Kông. Đến năm 2003, cô tự mở công ty tư vấn đầu tư tại Thượng Hải. Ban đầu hoạt động bình thường, sau đó bắt đầu huy động vốn lãi suất cao từ người quen. Năm 2004, bê bối nổ ra. Nhiều người tố cô mượn tiền không trả, nhận tiền chạy vốn rồi biến mất. Năm 2005, Công an Thượng Hải phát lệnh truy nã toàn quốc. Nhưng Trịnh Lợi đã kịp rời đi, mang theo tiền và dựng lên những danh tính mới. Sau đó Trịnh Lợi câu kết với người đàn ông quốc tịch Đức tên Robert. Quá khứ bị vạch trần, Trịnh Lợi và Robert nhanh chóng bị bắt. Và từ đây hé lộ chiêu thức của hai kẻ lừa đảo. Trong vụ án ở Hồng Kông, một người phụ nữ tên là Lâm Ý tiếp cận ông Lâm, chủ một tiệm kim hoàn. Họ không đánh thẳng vào lô hàng lớn, họ bắt đầu bằng vài viên kim cương nhỏ, thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Niềm tin được gây dựng từng bước. Khi mối quan hệ đủ an toàn, họ đề nghị mượn một lô lớn hơn với cam kết thanh toán sau. Và ngay khi lô kim cương trị giá gần 7 triệu nhân dân tệ được giao, cả hai biến mất. Như vậy, cặp đôi lừa đảo này không nhắm vào người nhẹ dạ. Họ tìm đến những doanh nhân đã quen với các thương vụ lớn, những người từng ký hợp đồng trị giá hàng chục, hàng trăm triệu. Những vị chủ tịch tập đoàn này vốn không lạ gì các chiêu trò thương trường. Họ đã dành cả đời để đánh bại đối thủ và ngửi thấy mùi lừa đảo từ cách xa hàng dặm. Nhưng trước người phụ nữ này, họ lại đánh mất bản năng phòng vệ cơ bản nhất, bởi cô ta không dùng tiền để mua chuộc, mà dùng sự đẳng cấp để mê hoặc họ. Chẳng hạn, cô ta đã biến văn phòng tại tòa tháp Di Quang thành một nhà hát tài chính. Cô ta thuê những nhân viên trẻ, ngoại hình đẹp, giỏi ngoại ngữ để tạo ra không khí làm việc hăng say. Thậm chí cô ta còn đóng vai một người chị thân thiết, dành hàng tháng trời tư vấn triết lý sống cho các nhà đầu tư trẻ để họ coi cô ta như người nhà trước khi dâng nộp vốn liếng. Nhiều nạn nhân ban đầu im lặng vì xấu hổ, nhưng khi biết không chỉ mình bị lừa, họ hợp tác với cảnh sát. Tất cả đều mô tả một người phụ nữ nói năng mạch lạc, hiểu sâu tài chính, có thể trình bày hàng giờ về sản phẩm đầu tư với lập luận chặt chẽ. Nhớ tấm bằng luật ưu tú, cô ta tự soạn thảo những bản hợp đồng trông cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng thực tế lại lồng ghép các điều khoản bảo mật quốc tế để ngăn nạn nhân tự đi xác minh nguồn tin. Cô thường tự nhận mình chỉ là người trung gian, đại diện cho một ông chủ giàu có hoặc một quỹ quốc tế bí ẩn. Người đàn ông đi cùng Lâm Ý, trong lời kể của nhân chứng hiện lên mờ nhạt hơn. Hắn đóng vai bảo chứng quốc tế, gật đầu xác nhận nguồn vốn từ Đức, nhắc đến gia tộc tài phiệt, khoe xe sang, đồng hồ đắt tiền. Vai trò của hắn là tạo cảm giác hợp pháp và giàu có cho câu chuyện mà người phụ nữ xây dựng. Hắn không cần mở miệng thuyết phục bất cứ ai, bởi hắn có một gương mặt phương Tây với phong thái ung dung tĩnh lặng, giá trị hơn ngàn lời cam kết. Lâm Ý cũng chính là Trịnh Lợi, và bằng cách phân thân, cô ta đã lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư. Sở dĩ Trịnh Lợi bị truy nã từ năm 2005 nhưng vẫn sống ung dung lừa đảo suốt 6 năm là nhờ kỹ thuật phân thân và hoán đổi nhân dạng cực kỳ tinh vi. Cô ta chia 5 danh tính thật cho 5 mục đích riêng biệt. Tên này để đăng ký kinh doanh, tên kia để thuê nhà hạng sang hay di chuyển bằng máy bay, khiến các lớp dữ liệu an ninh không bao giờ khớp nhau. Đáng sợ hơn, Trịnh Lợi nghiên cứu kỹ lịch trình quét dữ liệu của cảnh sát để thay đổi hoàn toàn kiểu tóc, cách trang điểm và biến hóa giọng nói từ giọng Thượng Hải sang Quảng Đông, tương ứng với từng căn cước, khiến ngay cả người quen cũ cũng không thể nhận ra kẻ lừa đảo đang đứng ngay trước mặt mình. Vậy bằng cách nào Trịnh Lợi rút được tiền mà không bị phát hiện? Trịnh Lợi hiểu rất rõ quy trình kiểm soát ngân hàng. Cô ta sử dụng các ngân hàng ngầm tại Quảng Đông để nhanh chóng xé nhỏ tiền chiếm đoạt được, đổi thành ngoại tệ và tẩu tán ra quốc tế qua các hợp đồng thương mại khống. Ngày 17 tháng 12 năm 2013, phiên tòa tại Thâm Quyến trở thành tâm điểm của cả giới tài chính Trung Quốc. Trước vảnh móng ngựa, Trịnh Lợi vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của một luật sư lão luyện. Cô ta không nhận tội, không hối cải, thậm chí còn lập luận đầy sắc sảo rằng mình chỉ là một nhà đầu tư xui xẻo trên thương trường, Cô ta thậm chí còn cháo trở kéo các nạn nhân vào thế cùng hội cùng thuyền khi tố ngược rằng họ cũng vi phạm luật tài chính khi chuyển vốn trái phép ra nước ngoài qua cô ta. Nhưng 360 triệu nhân dân tệ bốc hơi, tức là khoảng 1.250 tỷ Việt Nam đồng và 5 tấm chứng minh thư thật mang 5 cái tên khác nhau là bằng chứng thép không thể chối cãi. Bản án chung thân vang lên như một dấu chấm hết cho người đàn bà mang 5 cuộc đời. Trịnh Lợi bước ra khỏi tòa với nụ cười nhạt nhẽo trên môi. Một nụ cười khó hiểu như chính những âm mưu mà cô ta dựng lên. Robert Ruther nhận án 8 năm tù và bị trục xuất về Đức vào năm 2018. Hắn rời khỏi Trung Quốc với hai bàn tay trắng. Sau này Robert mô tả quãng thời gian ngồi tù tại Trung Quốc là một địa ngục trần gian. Cái giá quá đắt cho những ngày tháng huy hoàng ảo ảnh bên cạnh người đàn bà có 5 danh tính.